phổ hiền xứng hạnh. Thì khi mà thành tựu được cái trí tuệ không ngăn ngại đó rồi thì tự nhiên việc làm gì nó cũng thành tựu, tự nó đầy đủ vuông tròn, cho nên gọi là xứng hạnh. Thì phổ hiền xứng hạnh nó thuộc sự, còn văn thù nó là trí thì nó thuộc lý. Mà hạnh là hạnh lìa tướng không cùng. Chúng ta thấy lập rồi là phá, công hạnh thì nó phải thuộc về tướng thôi, nó thuộc về sự tướng. Nhưng mà hạnh là hạnh lìa tướng thì mới thành tựu được chỗ không cùng. Nếu mình làm một việc tốt, dù nhỏ chút xíu à, mà mình không lìa tướng, mình dính vô đó thì mình bị hạn hẹp liền. Bao giờ mà mình làm công việc mà mình lìa tướng, mình không dính, không kẹt trong đó, thì cái đó nó mới được không cùng, tức là cái công năng nó không thể nghĩ bàn. Chúng ta thường trong cái chuyện tu hàng ngày, khi mình làm được một cái gì hay hay cho người, hoặc là khi mình tu được một chút gì, lập tức mình bị kẹt trong đó, không lìa tướng. Vì vậy ngang đó cái nó dừng lại mất tiêu, là nó không được cái không thể nghĩ bàn cái vô cùng của nó. Rồi khi mà lý hạnh đã đầy đủ thì tự nhiên xuất hiện tâm đại từ đại bi, gọi là Quan Âm xứng đại từ, Thế Chí xứng đại bi. Không có ai mà giác ngộ rồi mà không thương chúng sanh hết, đúng không? Mình chỉ cần nhìn mình thôi, hôm nào mà mình yên tĩnh thì đại chúng thấy mình ra, mình thương huynh đệ dữ lắm. Điều này mình nghiệm được nơi mình, phải không ạ? Mà hôm nào á mà mình lộn xộn lăng xăng cái ra, mình dễ quạo, mình hóa thành ma hồi nào á. Thành ra đại từ đại bi nó không do tập luyện, mà nó đi sau văn thù và phổ hiền. Hễ sống trở lại được chỗ bản tâm, không dính kẹt lìa các tướng, tức là phổ hiền xứng hạnh, thì tự nhiên đầy đủ cái hạnh đại từ của Đức Quan Âm và đại bi của Thế Chí. Duy ma là tịnh danh, tịnh là tánh, danh là tướng, tánh tướng không khác nên hiệu là tịnh danh. Thì mình khi mới tu mình thấy tướng nó không phải tánh, tánh và tướng khác nhau. Nhưng mà khi thành tựu các cái tâm hạnh rồi thì mình mới thấy hai cái này nó là một, hai cái này nó là một, như là hai mặt của một cái đồng tiền. Mình không thể nói cái mặt này là đồng tiền còn mặt kia không phải được. Nãy giờ mình cứ nghe nói về thể tánh và dường như là chê tướng, cứ bắt mình lìa tướng hoài. Thành ra nếu không khéo mình sẽ rớt trong cái bệnh là nếu mà không chấp tướng thì là bị rơi vào chấp không. Vì vậy phải nhắc tới cái duy ma là tịnh danh để thấy tánh tướng nó viên dung vô ngại, nó tự có ở trong nhau. Các vị Đại Bồ Tát tiêu biểu nơi người đều sẵn có, không rời một tâm, ngộ đó tức phải. Là nãy giờ nói toàn Bồ Tát không hà? Hay là nói chuyện mình? Ở đây Ngài nói là các vị đó đều là những cái tiêu biểu mà nơi mọi người đều sẵn có, không rời một tâm, và hễ ngộ được đó tức là phải. À, chúng ta mới nhớ nè, trong cái kinh điển của Nguyên Thủy có vị Bồ Tát nào không? Thưa đại chúng, mình đọc các bộ A Hàm có các vị Bồ Tát không? Mà các vị Bồ Tát chỉ xuất hiện trong kinh điển Đại Thừa là tại vì các ngài dùng những hình tượng này để chỉ cho mình thấy, nó như là biểu tượng vậy đó. Ví dụ như khi mình nhìn hình tượng Đức Bồ Tát Quán Thế Âm thì mình sẽ nhớ tới mẹ hiền, đúng không? Thì như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm là biểu hiện hoặc là biểu tượng của mẹ hiền hoặc là của lòng từ bi. Như vậy gọi là Bồ Tát, thật ra đó là những tính cách. Mà tính cách thì nó phổ biến, nơi mọi người đều có. Ví dụ có một cái bà La Sát, bà vì La Sát là ăn thịt cho nên bà đi quơ hết con nít trong làng trong xóm bà ăn mỗi ngày. Nhưng mà bà có một đứa con nhỏ và người ta quá khổ đi cái chuyện là mất con, cho nên cầu cứu Phật. Cái Phật làm sao thưa đại chúng, nhớ không? Phật làm sao? Phật giấu cái đứa con của bà. Cái bà thế nào? Ồ, bà khóc lóc, bà đi kiếm và bà rất khổ. Đó, thì như vậy giữ như một bà La Sát, mà cái tâm của người mẹ La Sát và tâm của một người mẹ bình thường là đồng hay là khác? Là đồng. Tâm đó chính là Bồ Tát Quán Âm. Khi cái tâm đó không còn hạn hẹp nơi cái đứa con của riêng mình nữa, mà nó thương hết chúng sanh, thì nó là Bồ Tát Quán Thế Âm. Thì ngày nào mình không còn thương riêng những người thương của mình nữa, mà mình thương hết chúng sanh, thì ngày đó người ta sẽ niệm được danh hiệu mình là Bồ Tát gì gì đó rồi đó. Thành ra nó là những cái ở đây nói đó, mọi người đều sẵn có, không rời một tâm ngộ đó tức phải. Chỉ cần trở lại nhận cái chỗ này thôi, chứ không chạy đâu xa hết. Nhưng mà chúng ta thì thế nào? Nói thiệt chứ, ngay cả cô mà cô đi tới đâu mà cô thấy tượng Bồ Tát Quán Âm với thấy Phật, cô cũng lại hết trơn. À, khi thấy Bồ Tát Quán Âm là mình cũng lại, cũng xá. Như vậy là có phải mình lại một Đức Phật, một vị Bồ Tát bên ngoài không? Mà như vậy không biết lúc đó có nhớ cái Bồ Tát nơi mình không? Mà giả thử như cái lúc mà đang xá Bồ Tát Quán Âm mà trong lòng nó đang phiền muộn, bực bội, thì thế nào mình cũng khấn nguyện, đúng không? Lại Bồ Tát tầm thinh cứu khổ, cho con qua cái khổ này đi. À, như vậy là mình cứ hướng ra ngoài mà mình cầu, không biết nơi mình sẵn có. Cho nên ở đây nói, nay người học đạo không hướng trong tâm mình mà ngộ, bèn ở ngoài chấp tướng theo cảnh, đều trái với đạo. Ngài quở rất là rõ ràng, thẳng. Nay người học đạo là chúng ta không chịu hướng trong tâm mình mà ngộ, mà cứ ở ngoài chấp tướng theo cảnh, thì tất cả những cái này là trái với đạo. À, mình tu mà không tương ưng với đạo mà trái với đạo thì đúng là theo ngọn mà bỏ gốc. Theo ngọn bỏ gốc thì kết quả nó khó mà nó thành tựu được. Như vậy tới đây mình thấy khi tâm về được chỗ chân không, nó sẽ hiện ra các diệu hữu. Diệu hữu qua những cái tính cách như là Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, Duy Ma, vân vân, đều sẵn đủ nơi một tâm này cả. Và công việc phải làm là ngộ đó tức phải, đừng có chạy ra ngoài mà cầu. Nói như vậy không có nghĩa là thôi từ rày thấy Bồ Tát Quan Âm không xá nữa, ăn cơm qua đường ai xá khánh thì mình khỏi xá Đức Quan Âm. Cũng nhắc lại là lỗi ở chỗ chấp, chứ không phải lỗi ở nơi các cái tướng mà mình, những cái hành pháp này. Hành pháp mà trong tâm cũng hành thì rất là tốt, không có lỗi gì cả. Nếu mà mình lại một Bồ Tát bên ngoài để khơi lạc dậy, nhắc nhở cái vị Bồ Tát bên trong, thì điều đó là cái điều không có trái đạo. À, hôm nay chúng ta học tới ngang đây. Chúng sanh